thẳng về tới không?
Trong suốt ngày hôm qua nghe giảng về cái vấn đề rằng là niệm Phật làm thế nào để mà vô biệt niệm, tức là không có một cái niệm nào khác ngoài Phật, hay là niệm Pháp thế nào mà vô biệt niệm, tức là niệm Pháp một cách không có bị gián đoạn, xen tạp. Và niệm Pháp như thế thì mới đắc Pháp, và niệm Phật vô biệt niệm thì mới thành Phật. Thế thì sau đó thì bây giờ hiện tại thì có ai hỏi gì không hồi sáng?
Dạ.
À, thế thì ở dưới nghe hết cái câu hỏi đó không? À, nghe hết rồi. À, thì đại khái chi pháp danh là gì? Dạ. Nhuận Phước. Dạ. Thì chị Nhuận Phước có đặt câu hỏi rằng là chị thì rằng là thường làm nhà hàng. Mà nhà hàng thì đương nhiên rằng là đụng đến cái vấn đề mà gián tiếp thôi chứ không phải trực tiếp. Trực tiếp không có tự tay mình sát sinh, nhưng mà gián tiếp thì là cũng rằng là làm thịt làm cá rồi kia cho khách hàng ăn. Mà từ năm 97 cho đến bây giờ là 97 cho đến bây giờ thì rằng là cũng là 15-16 năm rồi đó. Thì như thế thì chị Nhuận Phước có hỏi câu hỏi là thế bây giờ mà phải làm thế nào để có thể rằng là trả lại cái những cái nghiệp mà sát với trên đó. Mà dù rằng là mình không có trực tiếp nhưng mà mình cũng gián tiếp, nhưng mà đại khái nói theo luật pháp là mình không phải thủ phạm nhưng mà là đồng lõa đó. Đó. Thì tổng phạm hay đồng lõa thì tương đối là tội thì vẫn nhẹ hơn rằng là chính phạm. Thế nhưng bây giờ cái trở lại cái vấn đề của mình là làm cái cách nào để mình có thể giải trừ những cái nghiệp ở trên đó. Thì cái thói thường thì chúng ta thấy rằng là về nhân quả đó thì những cái người mà mang cái nghiệp sát thì hay bị bệnh trong tương lai gần hoặc tương lai xa, tức là trong nhiều cái đời sau bị bệnh và bị sát, tức là bị giết hại hoặc giả là bị bệnh đau, bị những cái thứ bệnh trầm kha vân vân. Thế thì bây giờ cái phương pháp để mà mình trả tất cả những cái nghiệp nói trên đó, đó thì mình làm thế nào để cho nó tiêu trừ trong cái sự tu tập của mình? Thì cũng phải nói thẳng một vấn đề là cái thứ nhất đó, cái vấn đề này nó cũng hơi khó khăn và nó cũng hơi đòi hỏi mình phải có một cái quyết định là gọi rằng là mạnh mẽ, tức là chuyển nghề. Thì cái điều này nó đòi hỏi mình nó là gọi rằng là mình phải có một cái quyết định mạnh mẽ nghĩa lắm. Nói ví dụ như giờ mình chuyển từ những nhà hàng thịt như vậy thành cái nhà hàng chay, nói ví dụ như thế, hoặc giả rằng là mình chuyển hẳn nó, một là như thế, chấm dứt, ngăn chặn nó lại, tức là cho nó là dừng lại tại đây. Cái thứ hai đó là cái phương pháp trả, là nói cái ví dụ như vậy thì thực sự ra không phải chỉ có cái người làm cái nhà hàng đó, mà nếu mà nói một cách mà khắt khe vào thì những người ăn cũng là đồng lõa hết đó. Chứ không phải là chỉ có cái người chủ nhà hàng đó mới mang cái tội đồng lõa. Thì chủ nhà hàng, nếu người ta không ăn thì chủ nhà hàng đâu có làm đó. Và cái người mà sát sinh thì họ cũng lý luận rằng là nếu ai ăn, nếu ai mua thì họ cũng đâu có giết, đâu có làm gì đó. Thành ra họ giết, họ làm, thành ra họ kiếm sống ở trên một cái ác nghiệp, tức là họ phải giết, nhưng mà những người đồ tể nó họ phải giết, họ phải chặt chúng sinh, cắt chặt chúng sinh. Ví dụ như giờ chúng ta vào trong những cái chợ cá ở đây thì tương đối mấy cái xứ này mình ít có tận mắt nhìn thấy cái cảnh mà hành hình, là bởi vì họ trong lò hay trong trong cái cơ xưởng của họ. Có cái xứ Á đó là mình thấy tận mắt họ làm thấy khủng khiếp ghê lắm đó. Thì khi mà nói giả sử như tôi mà đi phóng sinh ở bên Hát Châu, tôi vào trong mấy cái chợ mà chợ Âu Mỹ đó, tức là chợ Metro của Đức hay chợ Walmart của Mỹ hay là chợ Carrefour của Pháp, mà mấy ba cái loại chợ đó nó đầy rẫy ở bên xứ Trung Quốc. Thì tôi mà đi phóng sinh vào đó tôi mua thì người ta khi nào cũng hỏi tôi là như vậy nè, có cần làm không? Tức là người ta sẽ lôi ra, người ta đập, rồi người ta mới chặt mà mỏ con cá, chặt đuôi con cá rồi lóc vẩy con cá. Tôi nói không không, cứ để yên đó. Đó, cứ để yên nó cho tôi đó. Thì còn nếu không đó thì người ta sẽ hành quyết con vật nó như thế. Thì chúng ta nghe nói cái chuyện rằng là ở dưới địa ngục đó, địa ngục nó có tam đồ, là ba cái đường giữ ở dưới địa ngục. Cái đường đầu tiên hết là đao đồ, rồi tới hỏa đồ, rồi tới huyết đồ. Đao đồ là khi một người mà bị đọa xuống dưới địa ngục qua cái đao đồ đó thì bị vô số đao dao nó cắt, nó chặt, nó cắt chặt thân thể tan nát hết, xong rồi lại hồi phục, rồi cái thân nó lại hồi phục. Rồi qua cái hỏa đồ bị thiêu đốt cháy hết, rồi qua cái huyết đồ đó thì bị, nghĩa là gọi là tan rã cái cơ thể này ra, nó thành ra là máu huyết hết. Thế thì tam đồ dưới địa ngục đó thì cũng có người suy nghĩ và không có tin lắm thì cho rằng là đó là cũng giống như lời trong kinh dọa dẫm mình. Thế nhưng mà với tôi thì tôi nói rằng là tam đồ đó là có thật ở trên thế giới này, chứ hà huống là bảo dưới địa ngục. Thế thì bây giờ bình thường mình đem một cái con gà về thì đầu tiên con gà nó trải qua cái nào, đao đồ cái đã, nó bị cắt tiết, nó bị chặt ra từng khúc, xong cái đó thì nó vào hỏa đồ, là nó cho vào lò, quay nó lên, hoặc nướng nó, hoặc là làm gì nó đấy, protein nó đó. Rồi cái này là tôi chỉ kể chuyện địa ngục chứ không phải kể để cho mọi người thèm đó. Rồi cái thì sau đó nó trải qua đến hỏa đồ rồi thì nó mới lôi ra đến cái huyết đồ, là người ta nhai nhai nó tan thành máu, rồi thì da thì xương thịt của nó là tan ra hết rồi nó thành máu. Thành ra đó, tam đồ đó là sự thật chứ không phải là không phải là một cái gì đó hoang tưởng, mà đó là cái sự thật. Thành ra cái nhà bếp của một cái nhà hàng hoặc là cái nhà bếp của mọi người chúng ta mà không phải là ăn chay thì nó cũng giống như rằng là tam đồ của địa ngục vậy, nó cũng trải qua diễn biến là đủ cả ba như thế. Đó. Thế thì mà đối với đạo Phật đó, thì nhân nào quả nấy, mà chúng ta khi mà tu tịnh độ đó, thì chúng ta cũng đã hôm qua tôi cũng có giảng nói đến ba tịnh nghiệp của chư Phật. Thì trong đó nó cái tịnh nghiệp mà cao nhất đó là gọi là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, rồi trì tụng đại thừa kinh điển, rồi khuyến giáo tha nhân. Thì đó là cái tịnh nghiệp cao nhất của chư Phật. Là thường Đức Phật nào trong ba đời cũng đều phát bồ đề tâm, cũng đều tin sâu vào nhân quả, và cũng đều gìn giữ giáo lý của đại thừa và chỉ bày cho người khác. Thế thì cái vấn đề tin sâu nhân quả thì mình biết rằng là bất kể một cái gì đó nó cũng là nhân, chẳng có một cái gì đó mà không phải là nhân. Và rồi thì đã là nhân đó, thì tất nhiên rằng là nó có quả. Đã là nhân thì tự nhiên nó sinh quả. Cho nên một miếng ăn, một miếng uống cũng là nhân nữa, cho nên nó cũng sinh quả. Nó cũng làm mình thành là giải khát hay là no, hoặc là sinh bệnh, sinh tật gì đó, hoặc là trúng độc vân vân. Thì nó đều là nhân, cái gì cũng là nhân và cái gì cũng là quả. Do đó một ý niệm của mình khởi lên nó cũng là nhân nữa. Cho nên vì vậy là nhân cho nên sinh quả. Cho nên do đó mới gọi là ý nghiệp, là bởi vì nó tạo nên thành ra là cái duyên nghiệp từ nhân tới quả đó. Rồi miệng mình nói ra một lời nó cũng là nhân, và rồi nó tạo quả, cho nên nói là khẩu nghiệp. Rồi thân cũng vậy, cũng thân nghiệp. Anh dân nhất thiết cái gì nó cũng có nhân, là tự dưng nó có quả. Do đó vì vậy tin sâu nhân quả có nghĩa rằng là gìn giữ mọi cái nhân, không làm những cái nhân nào mà nó có thể gây nên một cái hậu quả xấu cho mình, cho người, thì nó thành giới. Đó. Và phát triển những cái nhân nào, những cái nhân nào mà nó có thể đem đến sự lợi ích, lợi lạc, an vui cho mình, cho người. Đó. Thì cái đó nó là trở thành cái là vấn đề rằng là trí tuệ mới hiểu rõ được nhân quả. Thì nó là cái mặt của trí tuệ. Và lúc nào mình cũng suy nghĩ theo nhân quả, không lìa như vậy, suy nghĩ chính xác, suy nghĩ theo trí tuệ để hiểu rõ nhân quả như vậy, nó thì là định. Thì cái giới định huệ của đạo Phật không có cái gì nằm ngoài cái vấn đề rằng là giới định huệ nó đặt trên nhân quả. Tức là cái giới cũng, người mà giữ giới chính xác là người hiểu nhân quả. Người không hiểu nhân quả chung cục giữ giới không được. Và cái người mà hiểu rõ hết mọi cái nhân quả, người đó là người trí tuệ. Người đó không có hiểu sai, không có hiểu sai nhân quả, cho nên người đó là trí tuệ. Người không hiểu sai nhân quả đó là gọi là bất muội nhân quả, là người giác ngộ, là người có trí tuệ. Và cái định lực của đạo Phật đó, để mà phát sinh ra giới và huệ đó, là định lực đó chỉ là một cái định gọi là không lìa nhân quả, không bao giờ lìa nhân quả. Thì cái định đó, cái định không lìa nhân quả, nó mới đưa đến một cái giới, giới đúng theo nhân quả, và một cái trí tuệ hiểu rõ mọi cái nhân quả. Thì nó thành là giới định huệ. Cho nên thâm tín nhân quả đó là nền tảng của cái sự tu tập. Anh ta phải quan sát nhân quả. Thế thì đã có nhân tất có quả, cho nên mình hiểu rằng là một con dao cắt xuống đó, thì là cũng trả một con dao. Một miếng nhai nó cũng trả lại một lần bị nhai. Cho nên vì vậy cảm giác thì mất mà nghiệp thì còn. Cảm giác thì mất có nghĩa là khi mình ăn một cái miếng thịt ngon, cái cảm giác đó của mình á, mình nhai chỉ vài giây thôi, ngon lắm, nuốt xuống cổ là hết ngon, chỉ vài giây ngon, nhưng mình bị nhai lại, cái nghiệp nó còn, cảm giác nó mất rồi, cảm giác nó xuống cổ họng là hết, nhưng cái nghiệp đó không hết đâu, nghiệp đó trong tương lai phải bị. Thế từ cái thời mà từ lúc mình mọc răng biết nhai cho đến khi mình 70 nhai không biết bao nhiêu phát, thì cứ nhớ rằng là trong tương lai mình cũng bị nhai bấy nhiêu phát. Đó. Chắc chắn rồi, nó có nhân có quả, chứ không có cái loài nào mà ngoài nhân quả, mà loài nào mà đặt ra một cái nhân quả là lời, tức là được phép nhai loài kia mà không có gây quả. Và mình lại hiểu được trong đạo Phật đó, thì mình cũng có thể tác sinh thành súc sinh, và súc sinh cũng có thể trở lại thành người. Cho nên vì như thế thì đương nhiên là mình phải hiểu rằng là nó bình đẳng trong cái vấn đề của nhân quả mà vay trả vay. Thế khi hiểu chính xác như vậy mới thấy sợ. Khi hiểu chính xác như vậy nó mới cảm thấy rằng là mình không dám nhai. Tại vì mình nghĩ rằng mình nhai như thế này ngon đấy, nhưng mà tương lai bị nhai thì tự nhiên cái ngon đó nó làm mình nhợn, nó hết thấy ngon. Đó. Nhưng mà nếu mình nhai rau muống hay là đậu hũ thì đâu có sao đâu. Tại vì không có chúng sinh nào đầu thai thành rau muống hay đậu hũ cả. Anh thử không sợ bị cái vay trả vay. Một là như thế, hai rằng là nếu mình có tâm của đại thừa, đó là tâm của tiểu thừa. Hai là nếu mình có tâm của đại thừa thì mình sẽ nghĩ rằng là khi mình bị nhai nó đau đớn như thế nào. Do đó khi mình nhai chúng sinh nó cũng đau đớn như vậy. Cho nên mình nhịn cái ngon mà chúng sinh được ăn lạc, mình chấp nhận vì chúng sinh mà mình nhịn cái ngon. Đó là tinh thần của đại thừa. Tinh thần của tiểu thừa là sợ lắm, tôi mà nhai thì sau này tôi bị nhai đau lắm, cho nên tôi không dám nhai. Đó là tinh thần của tiểu thừa là vì tôi. Tinh thần của đại thừa là vì chúng sinh, cho nên vì sự an lành của chúng sinh mà tôi nhịn cái ngon lại. Thà là tôi mất cái ngon mà chúng sinh được an lành, còn hơn tôi được cái ngon mà chúng sinh phải chịu khổ vì cái ngon của tôi. Đó là tinh thần của đại thừa. Đó. Tinh thần của phàm phu là ăn cái đá rồi tính sau. Đó. Ngon trước rồi cái gì đó tính sau. Đó là tinh thần của phàm phu, là ba tinh thần. Thế thì bây giờ mình là phàm phu, là tiểu thừa hay là đại thừa, thì mình có ba con đường để chọn. Nếu mà mình cứ ngon trước rồi tính sau, nên mình là phàm phu rặn. Mà phàm phu thì luân hồi sinh tử là trầm kha, là không thể nào ra nổi. Tiểu thừa thì vì mình mà gìn giữ, đại thừa là vì sự an lành của chúng sinh mà mình phế bỏ mọi cái được thuộc về mình. Tức là những cái nào mà mình có thể được nhưng mà nó vi phạm đến cái sự đau khổ của chúng sinh thì mình sẵn sàng chối bỏ cái được nói trên đó. Cái gì mà mình phải chịu, mà cho dù mình chịu nhưng mà chúng sinh được an lành thì mình sẵn sàng lãnh cái chịu nói trên đó. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo, tinh thần của Đại Thừa, đó là tinh thần của Từ Bi. Thế thì bây giờ khi mình tu tập đó, thì mình biết rằng có ba hạng như vậy. Thì bây giờ mình muốn theo hạng nào thì mình phải tu tập theo hạng đó. Mình muốn theo Đại Thừa thì mình hãy vì chúng sinh mà xả mọi cái mà được của mình. Hãy vì chúng sinh mà sẵn sàng chịu những cái gì thiệt thòi đó cho mình. Đó là tư tưởng của Đại Thừa. Còn tư tưởng của Tiểu Thừa là hãy suy nghĩ về nhân quả. Nếu sợ mình bị thì đừng bao giờ làm cho chúng sinh. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Dhammapada là nếu mình sợ bị đau, bị gậy, đánh đập hay là đâm chém thân thể của mình thì đừng bao giờ dùng đau hay gậy đánh đập hay đâm chém thân thể của chúng sinh. Đức Phật bảo như vậy. Còn Nho Gia thì nói rằng là cái gì mình không thích thì đừng bao giờ làm cho người. Là khi mà là học trò của thầy Khổng hỏi thầy Khổng là có một lời dạy nào đó mà tụi con có thể học suốt đời không? Có một câu lời dạy nào đó mà chúng con có thể học suốt đời hay không? Không Từ nói rằng có chứ, đó là kỳ sở bất dục vật thi ư nhân, là cái gì không thích thì đừng có làm cho người khác. Câu nói đó là mấy ông phải học hết đời, nghĩa là suốt đời đều phải suy nghĩ là phàm cái gì mình không thích thì đừng có gieo cho người khác. Có nghĩa là mình không thích bị đâm bị chém thì mình đừng đâm chém thiên hạ. Mình không thích bị trộm bị cướp thì mình đừng trộm cướp của thiên hạ. Mình không thích bị đau khổ, mình đừng làm thiên hạ đau khổ. Đó gọi là kỳ sở bất dục vật thi ư nhân. Rồi, còn bây giờ cái con đường mà mình đã lỡ tạo ra trong quá khứ, trong nhiều đời trước và trong cuộc sống này của mình ở trong quá khứ, bây giờ mình sám hối, mình diệt nó bằng cách nào? Mình có thể ngăn chặn những cái mà mình bị đâm, bị cắt, bị chặt, bị nhai bằng cách nào? Câu giải đáp của Đạo Phật là cúng nhân quả thôi. Thì bây giờ đó, mình gieo một cái nhân. Cái nhân này đó có thể nói là một cái thiện nhân lớn, mà đồng thời nó có thể xóa bỏ đi tất cả những cái nghiệp của mình. Đó là phóng sinh. Tại sao vậy? Tại vì á, con người, con chúng sinh á, nó luân hồi. Thành ra có khi mình bị trả cái nghiệp sát thì mình phải sinh ra làm một loài cá, gà, vịt gì cho thiên hạ nó trả báo, nó ăn lại mình. Và sau đó mình hết những cái nghiệp như thế, trải qua vô lượng kiếp hết những cái nghiệp như thế, mình lại sinh làm người. Rồi mình lại cứ nhà mấy cái đứa mà hồi xưa nó nhai mình á, giờ đây nó nằm ở trong tủ đông lạnh thì mình mặc tình mà nhai lại đó. Thì nó thành là gà, vịt hay là cá gì đó, xong rồi mình sẽ nhai lại. Nó cũng phải có nhân duyên mới nhai. Cho nên mình vào trong cái tủ đông lạnh đó, nó cả trăm con gà mình bốc, mình bốc cái con này, tức là nó với mình có nhân duyên. Mình vào chợ cá cũng vậy, mình điểm cái đứa nào đó là đứa đó chết, tự nhiên mình nhìn thấy nó là ngon cho nên nó chết chắc. Đấy, nó có nhân duyên mình, cho nên dưới mắt mình nó là ngon, dưới mắt của mấy người khác nó chưa có ngon, nhưng mà dưới mắt mình là nó ngon thì mình chết chắc. Đó, thế nó phải có cái nhân duyên với nhau. Thế thì bây giờ mình đang được lợi thế là mình sinh là kiếp người, là mình sẽ trả thù, là mình sẽ ăn, sẽ giết lại vô số những cái đứa đã ăn, đã giết mình trong quá khứ. Là cá, gà, vịt, tôm, cua, mình tha hồ mà trả thù. Nhưng mình không trả thù, mình theo tinh thần của Đức Phật, từ bi diệt hận thù. Mình theo tinh thần của Đức Phật là tha mình chịu mà chúng sinh được. Thì cái chịu đó mình rất là vui để mà chịu. Còn nếu mình được mà chúng sinh khổ, mà mình vẫn tham lắm để được, đó là phàm phu, đó là chúng sinh. Còn chư Phật, cái được của chư Phật là cái được của chúng sinh. Cho nên mình phải chịu để chúng sinh được, thì mình được cái chịu. Bồ Tát sẵn sàng và Bồ Tát vui vẻ để được cái chịu nói trên. Cái chịu đó khiến cho chúng sinh được an. Cho nên hôm nay mình cũng theo cái nguyên tắc như vậy. Mình cũng phóng hạ đủ đao đương địa thành Phật. Nó nghĩa là mình tha không giết. Mình tha không giết, đáng lẽ chúng phải chết ở dưới hàm răng của mình, cũng giống như ở tay của mình. Nhưng tay và răng của mình đó, từ chối chuyện đó, không giết. Óc của mình từ chối, cho nên mình không thấy chúng sinh là ngon, mình chỉ thấy chúng sinh là đáng tội nên tha. Mà mình thấy là những chúng sinh đó nó có nhân duyên với mình trong quá khứ, thì biết bao nhiêu những cái chúng sinh đó nó đều có nhân duyên với mình. Nó có thể là từng ngày nào đó nó có thể làm thân bằng quyến thuộc của mình, có lúc nó là kẻ thù của mình, có lúc nó là người thân của mình. Chúng ta đừng quên nha, vợ chồng tức là thân lắm gì, nhưng mà cũng có ngày nó ghét nhau ghê lắm, mà cũng có ngày thương nhau ghê lắm. Cho nên cổ nhân Việt Nam nói thương nhau lắm cắn nhau đau. Cho nên vì như thế những cái người nó thương nhau nó sẽ ghét nhau. Cho nên có đôi lúc kẻ thù của mình có kiếp nào đó Nó là người mình yêu thương đấy, hay là nó là người yêu thương mình đấy? Trải qua nhiều kiếp thì có kiếp ghét nhau, có kiếp thương nhau. Trải qua nhiều ngày thì có ngày thương nhau, có ngày ghét nhau. Cho nên vì như thế, mình biết rằng là tất cả những đó nó là cái mối nhân duyên. Tất nhiên nhân duyên nó là gọi là oán kết. Cái oán kết không nên xả, không nên thắt chặt thêm. Xả đó là bằng một người vứt nó xuống, vứt cái món nợ nó xuống. Tức là không thi hành cái lợi thế của mình trong cái lúc mà nhân quả mà mình là cái người mà cầm nắm nó. Cũng như nếu mình sinh là con cá thì muộn màng rồi, mình không có thể nào tha thứ cho kẻ thù nổi. Nhưng mà khi mình làm con người thì mình tha con cá được, nhưng mà con cá không tha người được. Nhưng mà con người thì tha nó được. Và như thế mình phóng hạ thủ đao, mình tha, mình không sát. Mình không sát mà đáng lý ra đó, cả cuộc đời của mình đó, mình nhai và mình chặt giết vô số chúng sinh, thì giờ đây trở lại từ nay cho tới chết mình cứu vô số chúng sinh. Đó cũng là cái lý do tại sao mà Liên Tông thập tổ, tổ thứ 10 của Liên Tông Hành Sách Đại Sư nói: trong muôn hành lành, phóng sinh là hành lành lớn nhất. Đó là lý do tại sao mà tất cả chùa chiền của Trung Quốc đều có ao phóng sinh. Điều này nói lên là cái ao phóng sinh, tức là sự phóng sinh mới lại sự tu tập nó gắn liền với nhau. Cho nên ở đây nếu người nào đã từng đi hành hương Trung Quốc thì để ý chả có chùa nào mà không có ao phóng sinh. Mà cái ao phóng sinh nó phát sinh từ triều đại nhà Tùy thế kỷ thứ 6, do một vị cao tăng nổi tiếng vô cùng, đó là Ngài Trí Giả Đại Sư, là quốc sư của vua Tùy Dương Đế. Trí Giả Đại Sư là tổ sư của Thiên Thai Tông, tức là Pháp Hoa Tông. Ngài lập ao phóng sinh và Ngài tâu với vua: xin lấy cái Tây Hồ, tức là cái hồ mà nổi tiếng nhất của thành phố Hàng Châu bên Tàu hiện tại, biến thành nơi phóng sinh. Và rồi thì Ngài nổi tiếng lắm, mà Ngài là quốc sư, thầy của vua. Ngài xây cái ao phóng sinh rồi thì từ đó các chùa chiền khác cũng theo gương của Ngài đào ao phóng sinh. Và từ đó trở đi, từ thế kỷ thứ 6 cho đến về sau này, truyền thống của Trung Quốc là hễ chùa là phải có ao phóng sinh. Đó, nó gắn chặt lên. Và Ngài Hành Sách Đại Sư tổ thứ 10 của Tịnh Độ Tông thì tuyên bố như vậy: trong muôn hành lành, phóng sinh là hành lớn hơn cả. Thế thì trở lại, nếu mà bây giờ chúng ta thường phóng sinh, mà giống như hôm qua tôi cũng có nói, mình phóng sinh như vậy đó, phóng sinh bằng tinh thần của Bồ Tát Đạo, mình sẽ làm cho loài súc sinh đó nó trở lại thân người, mình cứu nó lớn ghê lắm. Cho nên bao nhiêu những cái ân oán ăn giết lẫn nhau, nếu mình không biết cái pháp đó, mình không biết pháp Bồ Tát Đạo phóng sinh nói trên đó, thì mình không giải trừ được. Mình tiếp tục ăn và mình sẽ tiếp tục bị ăn, rồi mình lại ăn, rồi mình lại bị ăn, cứ như thế trải qua vô lượng đời, vô lượng kiếp, không bao giờ kết thúc, gọi là luân hồi. Nhưng mà từ khi mình biết Bồ Tát Đạo, từ khi mà mình biết làm những cái chuyện mà gọi là độ sinh như vậy á, thì ngược lại, thay vì mình ăn và giết vô số chúng sinh, thì giờ đây mình trong cuộc sống của mình giải cứu vô số chúng sinh. Và mình phát nguyện, giống như bài giảng hôm qua tôi nói về niệm pháp vô biệt niệm. Tức là cái người tu Bồ Tát Đạo đó là cái người rằng là không cầu cái gì thuộc về hữu vi, tức là thuộc về vô thường. Tức là cầu làm vua, làm chúa, cầu làm người giàu có, cầu làm người hạnh phúc. Tại vì hữu vi là vô thường, vô thường rồi thì chung cục có rồi thành không, không rồi lại có rồi lại không, lạc rồi thì khổ, khổ rồi thì lạc, cứ như thế. Nó bị hai cái pháp đối đãi với nhau chi phối nó, và nó không thể nào thoát nổi. Bởi vì nếu chúng ta lắng tâm mà quan sát nó, thì cái nhân quả nó là cái Nó là hai chiều như vậy. Tức là có nghĩa rằng mọi vật nó di chuyển. Nhưng nó di chuyển dưới chiều gì? Dưới cái chiều hướng nào? Thì chúng ta hiểu ngay là mọi vật nó di chuyển dưới cái chiều hướng nào? Ngược lại với chính nó. Tức là mâu thuẫn. Đúng không? Chắc chắn như vậy. Sinh nó di chuyển hoài tới đâu? Tử. Trẻ nó di chuyển hoài tới đâu? Già. Mới nó sinh chuyển, nó di chuyển tới đâu? Cũ. Có khi nào có sự di chuyển nào khác ngoài như vậy không? Ngày di chuyển tới đâu? Đêm. Đêm di chuyển tới đâu? Ngày. Thành ra cái chiều hướng di chuyển của mọi vật là di chuyển đến cái ngược lại với chính nó. Cho nên khổ di chuyển tới lạc, lạc di chuyển tới khổ. Vì vậy mà Nho Gia mới nói rằng là cùng tắc thông, cùng tắc biến, biến tắc thông. Thì cái cùng lắm rồi, nó cùng cực rồi, thì nó phải thay đổi thì nó thông, thông rồi thì nó để đến cùng. Cứ thịnh rồi tới suy, suy rồi lại thịnh, thịnh rồi lại suy, cuộc đời nó cứ như thế. Thì cái chiều hướng nào đó, nó cũng vòng vo mà nó luân hồi như thế. Thế thì khi mà mình cầu những cái pháp hữu vi thì mình phải chịu như vậy. Mình cầu thịnh, mình sẽ có ngày suy. Mình cầu hạnh phúc hết thì khổ. Mấy ông tổng thống mới xuống chức chưa phải là một cái gì đại họa, nhưng mà chỉ vì rằng là hết được cái phúc nói trên đó, là thấy ông nào cũng già đi, tiều tụy đi, ông nào thấy cũng bơ phờ đi hết, rồi sinh bệnh rồi chết. Buồn. Nghệ sĩ cũng vậy, rời sân khấu ra là buồn. Là bởi vì cảm thấy sân khấu là hạnh phúc của mình, mà lìa cái hạnh phúc đó là khổ, chứ chưa phải là thấy khổ. Mà hạnh phúc nào mà không có tàn lụi ở thế giới này? Các pháp đều phai tàn. Cho nên vì vậy, nếu mình làm mọi cái thiện pháp mà mình chỉ cầu nguyện những cái hữu vi như vậy thì thật gọi rằng là dại dột. Hành Bồ Tát đạo là không có cầu những cái hữu vi mà cầu cái đạo của vô vi. Tức là cầu hôm nay mình hành cái pháp độ sinh thì mình cầu cho mình càng lúc càng tăng trưởng pháp độ sinh. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo không bao giờ ngừng, không bao giờ mất. Và như vậy đời nào sinh ra cũng cứu, đời nào sinh ra cũng cứu. Hạnh phúc thay cho một con người khi sinh ra để cứu. Bất hạnh thay cho một kiếp người khi sinh ra cứ phải cầu cứu. Nhưng nếu mà kiếp này mình cứu mà mình chỉ hồi hướng rằng là cho nguyện cho mình cho đời sau được cứu, như Ngài Pháp Tàng Tỳ Kheo, tức tiền thân của Đức Phật A-di-đà, sau khi phát 48 nguyện trước Thế Tự Tại Vương Như Lai rồi, thì Ngài làm bài kệ, trong bài kệ đó Ngài cũng nói là nguyện đời đời. Đó. Ngài đều luôn luôn là bậc thí chủ cứu khổ chúng sinh cho đến khi thành Phật. Bồ Tát nào cũng nguyện như vậy, đâu có cầu hữu vi pháp đâu. Nguyện đời đời thường cứu khổ chúng sinh có nghĩa là đời này cứu, hồi hướng để đời sau cứu, và đời nhiều đời sau nữa cứu. Và như thế cái mà mình được không phải là hữu vi của thế gian, là tài sắc danh thực thùy, mà cái mình được là cái pháp cứu độ chúng sinh. Cho nên gọi đó là mình được pháp cứu độ, là đắc pháp cứu độ. Đắc cái pháp cứu độ chúng sinh. Người mà đắc pháp cứu độ chúng sinh thì thành Phật chắc chắn. Thành tu hành phải nhắm đến sự đắc pháp, chứ không phải nhắm đến sự là đắc hữu vi dục lạc, như là đại đa số người tu. Người tu là chỉ cầu làm sao cho mình được cái này, được cái nọ, được cái kia của thế gian. Còn nếu mà người tu chân chính thì chỉ cầu mình luôn luôn được cái pháp nơi trên đó, không bao giờ xả ly cái pháp nơi trên đó. Thế thì cũng trên tinh thần như thế, mình khi mình phóng sinh mình cầu nguyện là đời đời mình được bố thí, được phóng sinh, được cúng dường, đời đời mình được như thế, thì do cái công đức mà mình cứu độ bao nhiêu chúng sinh đó, mình không có thể nào đọa được. Cho nên mình tiếp tục làm Bồ Tát Đạo, tiếp tục sinh ra và tiếp tục làm Bồ Tát Đạo, và tiếp tục cứu, và cứu như thế cho đến cứu nhất thiết chúng sinh, thể độ nhất thiết chúng sinh. Và như vậy chẳng có một chúng sinh nào mình lỡ mang nợ mà mình không trả ơn được bằng cách cứu chúng. Và do đó cái thứ nhất là nhờ cái công đức. Công đức là đời đời sinh ra là người cứu. Cái công đức đó không bao giờ làm cho mình đọa. Cho nên mình không bị cơ hội, bị cái vấn đề mà đọa thân xúc sinh, không bao giờ bị. Và như thế mà lại đời đời đều cứu. Cho nên bao nhiêu chúng sinh mà xưa nay mình có ân có oán đó, giờ đây mình đều cứu độ sạch sành sanh báo ân. Như thế không có sợ bị trả những cái nghiệp quả nói trên đâu. Còn nếu bây giờ mình làm chuyện thiện nghiệp, mình cầu nguyện cho mình đời sau làm vua làm chúa, đời sau làm vua làm chúa thiệt, đời sau làm vua làm chúa, răng của mình nó còn nhai gấp 10 lần hiện tại. Một bữa mà của ông vua bà hoàng ăn đó là giống như là một cái bãi tha ma đầy xác chết, xác gà, xác vịt, xác hươu, xác nai ngổn ngang. Rồi nhai một cách gọi là thấy là hạnh phúc sung sướng lắm, cuộc đời sau mà sung sướng thế. Đó. Nhai cho đẫy, bụng giống như một cái bãi tha ma chôn đầy xác chết. Rồi thì đời thứ ba trả nợ. Rồi làm vua làm chúa bị lật đổ, hết phước, bị lật đổ, bị giết, xong đời sau trả bằng từng đó cái kiếp. Vô lượng kiếp không phục hồi được thân người. Như vậy thì khi mình tu tập mà mình cầu hữu vi nó khá nguy hiểm cho mình đấy. Tôi nghĩ là may mà tôi không phải là quốc trưởng hay tổng thống của một xứ Trung Đông nào. Nếu tôi làm chắc tôi cũng bị treo cổ, hoặc là tôi cũng bị nó kéo sát ngoài đường thôi. Thành ra may thay đó, mà tôi chỉ là một ông thầy tu đó, bình thường, phước hơn là một ông quốc trưởng. Và cũng may thay nhờ vậy đó mà tôi cũng tránh được giết hại biết bao nhiêu chúng sinh trong cuộc đời này. Trong 44 năm xuất gia của tôi thì kể ra thì tôi cũng đã nghĩa là gọi rằng là đó, không 44 năm trời không giết, mà 44 năm trời đó cứu rất là nhiều. Tôi phóng sinh khắp hết. Thành ra tôi suy nghĩ là thật là may mắn, nếu không thì 44 năm kia của tôi cũng chất đầy nghiệp. Và cũng do như thế đó mà tôi học hỏi được biết bao nhiêu điều hay ở trong Phật Pháp. Và tôi cũng hiểu biết bao nhiêu là nhân quả. Thế thì nếu mà bây giờ tôi tu mà tôi thiếu hiểu biết, tôi lại hồi hướng do công đức tu hành, đời sau tôi làm vua là tôi chết. Đó. Thành ra tôi nghĩ nào cũng phải hồi hướng làm thế nào đời đời kiếp kiếp sinh ra cũng là thí chủ, tức là người cứu. Là nguyện rằng là cái pháp mà mình phóng sinh hôm nay, hay là cái pháp mà mình bố thí hôm nay, đó, không bao giờ dứt, không bao giờ tận. Như thế thì cái đời nào sinh ra cũng biết làm như vậy cả. Và đời nào sinh ra cũng biết làm như vậy thì chẳng có đời nào bị đọa, chẳng có đời nào bị giết. Và đời nào cũng chỉ sinh ra chỉ để cứu, chứ không phải sinh ra để bị giết. Có nhiều cái cuộc đời sinh ra để bị giết, có nhiều cuộc đời sinh ra để bị khổ, có nhiều cuộc đời sinh ra để suốt ngày phải xin xỏ, bất hạnh lắm. Và cái cuộc đời nào hạnh phúc nhất là sinh ra không cần phải xin xỏ, mà là cho những người xin xỏ và bố thí. Thế thì do đó, như vậy thì cái pháp phóng sinh là cái pháp cứu chúng ta ra khỏi cái nghiệp sát. Cho nên chịu khó siêng phóng sinh một tí. Và phóng sinh theo sự chỉ bày của tôi, chứ đừng phóng sinh theo cái tinh thần phổ thông. Tức là khi nào mình cầu cái gì đó thì mình mới phóng sinh. Khi nào mình cầu an, cầu siêu, cầu đảo bệnh gì đó mình mới chạy đi phóng sinh. Thành ra khi đó mình phóng sinh vì mình, không phải vì những cá, đâu có một chút thiện lương nào hết. Nhưng mà mình hãy phóng sinh vì cái sự nghiệp là cứu, cứu chúng. Mình phóng sinh rằng là cứu chúng không bị giết, mà giúp cho chúng hoàn phục thân người như hôm qua tôi có giảng được, bằng cái cách thức giúp cho chúng xúc sinh là biết tạo công đức. Công đức đó là công đức trợ giúp cho người hành Bồ Tát Đạo thành tựu Bồ Tát Đạo. Thì nhờ những cái công đức như vậy đó mà chúng giải thoát được cái thân cá sinh ra thân người. Từ đây, từ đó trở đi, chúng không còn bao giờ bị những cái tai nạn như là mắc câu, vướng lưới, bị kho, bị xào, bị nấu. Tất cả những cái tai nạn đó đều chấm dứt. Và chúng ta cũng vậy. Chúng ta khi cứ chỉ cầu làm người thì chúng ta cũng còn những cái tai nạn của lão, của bệnh, của tử, của sinh. Nhưng mà nếu mà chúng ta thường hành Bồ Tát Đạo và chúng ta trở thành hàng Bồ Tát thì đương nhiên những cái mà hôm nay chúng ta cầu, từ đó trở đi không bao giờ chúng ta cần cầu nữa. Có Bồ Tát nào cầu cho mình tai qua nạn khỏi đâu? Có Bồ Tát nào cầu cho mình rằng là hết bệnh đâu? Tại chẳng có Bồ Tát nào có tai nạn hay có bệnh đau hết. Tại vì Bồ Tát không có cái thân tướng này, không có cái thân tướng của nghiệp. Có mang đã nghĩa là mang nghiệp vào thân thì phải chịu hết những cái tai nạn như vậy. Đi đâu mang cái thân nghiệp này theo thì phải chịu tất cả những cái tai nạn như thế. Bồ Tát không có những cái thân nghiệp nào ở trên đó. Bồ Tát chỉ có những cái thân của nguyện là thân độ chúng sinh. Do đó thì chúng ta hiểu cái pháp phóng sinh đó, đó là cái pháp phóng sinh tiếp dẫn loài cá trở lại được thân người. Mà nếu chúng ta thường làm nó như vậy trong suốt cuộc đời của chúng ta thì cứu biết bao nhiêu mạng. Mà cứu bấy nhiêu đó mạng mà còn nhiều hơn nữa là tại sao? Bởi vì cái khi mà mình cứu một cái chúng sinh nào đó và mình làm cho cái người đó phát tâm hành Bồ Tát Đạo thì người đó lại cứu vô lượng chúng sinh khác. Thành ra trong cái số mà mình cứu sẽ có những chúng sinh phát tâm và những chúng sinh nó lại cứu vô số. Thành vì như thế nó mà Bồ Tát Đạo mới là công đức, mới trở thành công đức. Và nếu mà chúng ta làm như vậy, nó chỉ có cách đó thôi, chỉ có cách đó là tiêu trừ hết tất cả những cái nghiệp sát của mình. Mà trong tương lai mình không sợ bị, với điều kiện mình thường hành pháp cứu độ chúng sinh và nguyện đời này sang đời khác thường cứu. Và đừng có sợ là mình cứu thì mình bị thiệt thòi hay là mệt mỏi. Như tôi đã nhấn mạnh, không có một cuộc đời nào hạnh phúc và may mắn cho bằng một cuộc đời sinh ra chỉ để cứu thiên hạ. Và một cái cuộc đời bất hạnh nhất là cuộc đời sinh ra không tự cứu mình được và không cứu ai được, và suốt đời chỉ cầu cứu. Đó cũng chỉ là nhân duyên mà mình tạo lập ngay hiện tại. Thì đó là cái phương pháp mà phóng sinh để mà gọi là giải quyết những cái nghiệp sát của mình đấy, là mình sẽ giải trừ được nghiệp sát. Thế thì bây giờ chỉ nhuận phước này cứ chịu khó như thế, chỉ cứ phóng sinh theo cái tinh thần như tôi nói. Không phải một mình chị đâu, tất cả mọi người, tôi chính bản thân tôi cũng phải làm cái chuyện đó phải. Chứ không phải tôi nói rằng là tôi trừ ra đâu. Và chính tôi là cũng làm gương. Tôi đi khắp Âu Châu này, cái chỗ nào tôi đặt chân đến tôi cũng có đều phóng sinh hết trơn. Mấy thành phố của Đức, của Đan Mạch, của Na Uy, của Áo, Thụy Sĩ vân vân. Chỗ nào tôi đến vậy, thậm chí bên Áo, bên Á Châu, từ bên Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Campuchia, Việt Nam, vân vân. Chẳng có chỗ nào tôi đi đặt chân đến mà tôi không phóng sinh. Tức là trong cái bất kỳ lần là tôi đi chiêm bái hay đi hành hương hay đi làm chuyện Phật sự gì đó, tôi cũng đều kèm theo cái vấn đề đó hết. Đó là một cái lối gọi là tu tập của tôi đấy. Đó cũng là Bồ Tát Đạo. Và rồi thì tôi phát nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp mình là một người công quả cho Bồ Tát. Thế khi tôi làm công quả cho Bồ Tát thì tôi chỉ là một trợ thủ. Bồ Tát muốn điều gì? Bồ Tát chỉ muốn cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Cho nên tôi giúp Bồ Tát một tay trong chuyện cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Đó là công quả cho Bồ Tát. Và tôi chỉ nguyện là người công quả cho chư Phật, chư Bồ Tát. Nghĩa là chư Phật chư Bồ Tát hành chuyện gì thì tôi góp phần vào một cánh tay. Và nếu tất cả chúng ta ở đây đều phát nguyện và làm như vậy thì Quan Thế Âm sẽ thêm bao nhiêu đây cánh tay nữa, cộng vô tay Ngài sẽ nhiều ra. Thì Ngài bây giờ sẽ nói chuyện với lại Đại Thế Chí Bồ Tát là bây giờ Berlin Ngài có thêm mấy chục cánh tay. Rồi nếu mà chúng ta trải đi qua những cái tỉnh khác thì Ngài sẽ nói rằng là Munson bây giờ cũng có bao nhiêu đó cánh tay, ở Berlin có bao nhiêu đó cánh tay, ở Frankfurt có bao nhiêu đó cánh tay. Thì như thế đó thì mình đã làm một cánh tay của Ngài thì mình sợ gì bị đọa? Chẳng sợ gì. Và trong cái cuộc sống, trong kiếp sống của mình hãy nguyện như thế, đó là an nhất. Và bây giờ còn ai hỏi gì nữa không? Mà chị như thế thì chị còn gì thắc mắc nữa không? Hỏi cho đến tận cùng đi. Nếu còn những thắc mắc gì nữa hỏi chứ đừng có ấm ức về nhà. Dạ, chị pháp danh là gì?
Dạ,
chị Diệu Bạch. À, thế thì mọi người có nghe câu hỏi chị Diệu Bạch chưa? Chị Diệu Bạch hỏi rằng là bây giờ chị muốn rằng là phóng sinh theo một cái lối đơn giản chứ không có phải là nghi lễ khó khăn của chư Tăng Ni, đúng không? Ừ, thế bây giờ đấy đơn giản nhất. Thế thì bây giờ cái đơn giản nhất thì tôi cũng sẽ bày cho. Thì cái đơn giản nhất thì cái khi phóng sinh và mình chú ý gồm có những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là quy y tam bảo cho chúng. Đó. Cái thứ hai đó là niệm Phật danh cho chúng nghe. Đó. Thứ ba đó là hồi hướng cho chúng. Hồi hướng cho chúng hoàn phục lại thân người bằng những cái công đức nói trên đó. Hoàn phục lại thân người rồi phát Bồ Đề tâm tu bổ được đạo. Đó. Là mình hồi hướng cho chúng. Bởi vì từ xưa đến nay thì khi người ta phóng sinh á thì người ta dùng con vật làm cái lễ cúng thôi, rồi người ta cầu nguyện cho người ta chứ người ta cầu nguyện cho con vật. Hồi xưa thì cúng á thì mổ con vật ra giết con vật, đó là ngoại đạo, xong rồi cầu phước cho mình. Còn người theo đạo Phật thì khác một chút, hay hơn một chút là cầu phước cho mình bằng cách tha con vật. Còn ngoài đạo đó thì cầu phước cho mình bằng cách giết con vật để tế thần. Còn người tại vì thần ăn mặn. Còn người Phật tử thì cúng bằng cách là biết Phật ăn chay, cho nên là thả con vật chứ không có giết con vật, chỉ có khác nhau như thế rồi cúng là cầu phước cho mình. Nhưng mà kỳ thật thì như nãy giờ tôi giảng thì người tu Bồ Tát đạo, tức là người mà đệ tử của Đức Phật thật sự đó, thì cái lối tu, cái thật sự cái tu hành của mình đó, nó lại đại khái là đại đa số chúng ta xưa nay tu tập nó đi ngược lại với cái sự tu tập của chư Phật chư Bồ Tát. Ngược lại là chỗ nào? Là mình càng tu là mình càng củng cố cái ngã này. Bao nhiêu công đức tu hành đó là cầu cho cái ngã này, cầu cho cái ngã này nó trường tồn, cho nó được cái này, cho nó được cái nọ. Còn Bồ Tát và chư Phật càng tu á thì cái ngã này càng hao mòn, tiêu trừ, chẳng còn cái gì gọi là tôi nữa hết trơn. Thì chư Phật dù là có cái tôi, nhưng cái tôi đó không có một mảy may tôi nào. Cái tôi đó chỉ có chúng sinh thôi, chỉ có vì chúng sinh thôi. Còn tất cả mọi người chúng ta đây khi càng tu hành nó thì càng phải đánh bóng cái tôi. Cái tôi phải càng được cái này, được cái kia, được cái nọ thì mới là xứng đáng cái công tu hành. Còn nếu không mà tu hành mà chả được gì à? Mà cái tu hành mà cứ hàng xóm nó được, mới lại xung quanh được, không mà mình được gì hết à? Thì thôi, chả tu đâu. Nhưng mà không hiểu được rằng là, không hiểu được rằng là cái ngã này thực sự mà nói không được gì hết. Cái ngã này chỉ được luân hồi sinh tử thôi. Vô ngã thì vô sinh tử luân hồi, hữu ngã thì hữu sinh tử luân hồi, hữu thân hữu khổ, có thân thì có khổ, không thân thì khổ đâu đây? Chư Phật chư Bồ Tát không ngã, chỉ chúng sinh, cho nên vì như thế không tham, không sân, không si. Tham dựa vào ngã mà có, sân dựa vào ngã mà thành, si dựa vào ngã mà phát triển. Vô ngã thì đương nhiên tham sân si không còn, mà vô ngã cho nên mới có thể thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại được. Còn có ngã làm sao mà làm được chuyện đó? Vô ngã cho nên mới độ nhất thiết chúng sinh. Vô ngã cho nên mới không có cái nghiệp. Không có cái nghiệp cho nên chỉ có cái nguyện độ sinh, tức là pháp. Do có pháp cho nên pháp làm thân, nguyện đó làm thân, nguyện với pháp làm thân tâm. Cho nên vì như vậy đó mà mới tùy nguyện mà sinh thân, tùy theo nguyện đó mà thành cái thân. Cho nên Quan Thế Bồ Tát tùy theo cái nguyện độ sinh mà thị hiện ra đủ thứ thân. Đó là tại vì Bồ Tát lấy nguyện làm tâm, lấy pháp làm thân, cho nên mới tự tại vô ngại như vậy. Còn chúng sinh đây nó là nghiệp làm thân tâm, nghiệp bao phủ cả thân và tâm, nghiệp khống chế tâm hồn của mình, nghiệp khống chế thân này của mình. Tâm này của mình cũng là do nên nghiệp tạo thành, thân này của mình cũng là do nên nghiệp kết nên. Cho nên mình có chủ của mình là nghiệp, mình chỉ là nô lệ của nghiệp. Cho nên đôi khi mình nói tôi không muốn mà không hiểu tại sao tôi vẫn làm. Đôi khi mình thương hay mình ghét, mình không hiểu tại sao mình thương mà cũng chẳng hiểu tại sao mình ghét. Nghiệp bảo thương thì tự nhiên mình phải thương, nghiệp bảo ghét thì ghét, nghiệp bảo sân thì mình sân, nghiệp bảo tham thì mình khởi tham. Mình không thể nào chống chọi được với nghiệp. Làm sao mình chống được khi cả thân tâm này là nô lệ của nghiệp lực, của tham sân si. Cho nên khi Bồ Tát tu hành đó thì tham sân si đó, cái ngã này đó là gốc sinh của tham sân si. Tham sân si tạo nên tất cả các hoặc nghiệp, huân tập, nó nên gọi là tập đế, huân tập nên quả khổ, gọi là khổ đế. Cho nên nó tập đây nó sinh đến khổ, mà tập đây đó là từ cái ngã khởi tham sân si. Tham sân si nó mới phát triển mọi cái nghiệp huân tập nên cái quả khổ. Nó huân tập nên quả khổ cho nên tập nó gọi là nhân, quả nó gọi là khổ. Thì khi Bồ Tát tu hành xả khổ tập, hành đạo và diệt. Thì khi hành đạo và diệt tức là đương nhiên phải xả cái gốc của khổ tập, nó là ngã. Thì cái ngã đó là gốc của tội lỗi, cho nên Kinh Địa Tạng nói rằng là chúng sinh nam diêm phù đề, cư chỉ động niệm, vô phi thì nghiệp, vô bất thì tội. Tức là chúng sinh ở cõi nam diêm phù này là chúng ta đấy. Cư chỉ là hành động, động niệm là tư tưởng, đều là nghiệp, đều là tội. Cái tôi khi nào nó khởi lên một ý nghĩa, khởi lên một cái ý nghĩ nào vì tôi là y như là tham trong mình. Khởi lên một ý nghĩ vì tôi, sân, đấu tranh cho đến cực kỳ. Dù rằng là giữa cha mẹ, giữa con với mẹ, con với cha, vợ với chồng, nó cũng đấu tranh kịch liệt, không nhân nhượng. Mỗi khi nó khởi cái ngã nó lên, tức là sân. Mà sở dĩ mọi cái sân nó chỉ vì là cái tham không được như ý mà sân thôi. Và nó luôn luôn chấp nhận tham sân. Ai đụng tới tham sân là đụng tới quyền lợi của nó, cho nên nó si. Do đó phải trị cái ngã này. Cái ngã này cử chỉ động niệm cũng phi thị nghiệp, cũng bất thị tội. Cái ngã này đó, thân là gốc tội, tâm là nguồn gây ra mọi lỗi. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói như vậy. Do đó phải trị cái ngã này. Trị nó bằng cách nào? Thì nó là luôn luôn đòi hỏi cho nó ưu tiên. Giờ đây dùng nó để phụng sự chúng sinh. Và khi dùng nó để phụng sự chúng sinh thì nó lại trở thành nguồn gốc của công đức. Thì bây giờ cử chỉ động niệm vô phi thì công, vô bất thì đức. Cho nên chư Bồ Tát có cái thân xuất hiện, thân này là từ nguyện mà lập nên, thì cái thân đó làm cái gì cũng là công đức. Trái lại với cái thân của chúng ta làm gì cũng là nghiệp và tội. Thân của Bồ Tát làm gì cũng công và đức, tại từ nguyện ra, còn chúng ta tại từ nghiệp ra. Cho nên vì vậy khi tu hành nó phải điều ngự. Chư Phật là điều ngự sư, là điều ngự thân tâm này. Điều ngự thân tâm này để khiến thân tâm này không thể tham sân si được, mà phải phục sự chúng sinh, tức là độ sinh. Cho nên thân này sẵn sàng chịu để chúng sinh được, thì mới là Bồ Tát Đạo. Như vậy thì cái con đường tu hành của chúng ta, hết tụng kinh, hết lạy Phật, hết làm bất kỳ chuyện thiện gì là cầu cho cái thân này con. Đó. Còn Bồ Tát thì pháp. Bồ Tát là nguyện làm cái pháp này vì độ chúng sinh, cho nên cầu cho cái pháp này bất thối chuyển, luôn luôn được hành, luôn luôn được làm. Cái pháp gì? Cái pháp phục sự chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Cho nên con đường tu, cái ý hướng của Bồ Tát, ý hướng phàm phu khác hẳn nhau. Nhưng mà chúng ta trải qua 3 đời, biết bao nhiêu đời rồi, chúng ta tu tập, chúng ta đều tu theo cái chiều hướng là củng cố cái ngã này, chứ không có tu tập theo chiều hướng của chư Phật, chư Bồ Tát, xả nó đi bằng cách phục vụ chúng sinh. Thành ra chúng ta tu ngược chiều với chư Phật, thành ra chúng ta càng tu chúng ta càng huân tập, mà chúng ta càng chịu khổ và không thấy con đường giải thoát đâu cả. Cho nên vẫn nằm ở trong tập đế và khổ đế như thường. Và nếu mà chúng ta tu tập mà dùng nó để phụng sự chúng sinh thì chúng ta đang còn đi trên đạo đế, và kết cục của khổ tập phải chấm dứt thôi, là chúng ta không còn khổ vì tham không được như ý, không còn khổ vì sân hận đốt cháy, cũng không còn phải khổ vì những cái si mê vô lượng kiếp như vậy. Cho nên thành tựu được giới định huệ là con đường của đạo và diệt. Như vậy thì khi chúng ta hiểu về đến con đường tu của chúng ta, nó phải nhắm đến cái hướng của chư Phật, chư Bồ Tát tu hành. Do đó mà nói rằng cái vấn đề quan trọng là mình hồi hướng. Khi mình phóng sinh, mình hồi hướng cho con vật, mình hồi hướng cho mình và cho con vật, là do cái nhân duyên hôm nay mình hành Bồ Tát Đạo cứu nó giúp cho mình thành tựu Bồ Tát Đạo. Cho nên mình và nó sẽ là kết với nhau thành bạn hữu tu Bồ Tát Đạo trong vô lượng đời sau. Cho nên hồi hướng công đức cho nó, hồi hướng công đức cho nó là nó giúp mình thành tựu Bồ Tát Đạo, nó được quy y Tam Bảo, nó được nghe Phật danh, bằng những công đức đó nó phục hồi thân người cùng với mình tu tập Bồ Tát Đạo. Hồi hướng như thế là cái vấn đề quan trọng ghê lắm, mà những người phóng sinh đại đa số không ai biết hồi hướng như vậy hết. Chung cục vẫn hồi hướng cho tôi là củng cố hữu vi pháp, củng cố cái thân nghiệp này chẳng lợi gì cả, không đúng với lại tinh thần của Phật Pháp, của Bồ Tát Đạo mảy may nào hết. Thành ra vì vậy phải cần biết hồi hướng, cần cho chúng quy Tam Bảo, kết cái nhân duyên với Tam Bảo, nghe Phật danh, nghe Phật hiệu. Thành ra 3 điều đó là chính. Do đó cái nghi quy phóng sinh đơn giản nhất của chúng ta ở tại gia là chịu khó học thuộc cái bài quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp đi dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn. Quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa bảng sinh, quy Phật cánh, quy Pháp cánh, quy Tăng cánh, 3 lần. Thuộc cái bài đó thôi. Quy y Phật cánh là quy rồi, cánh là rồi. Đó. Thì học thuộc cái bài đó một chuyện, đọc cái bài đó. Nếu mà mình có nhiều thì giờ, mình tụng cái đại bi để sám hối, để sám hối nghiệp chướng cho chúng. Đọc đại bi xong rồi quy y, quy y xong á, niệm Phật cho nó nghe, niệm Phật xong hồi hướng hết. Làn dị nhất đấy. Thì quy y xong hồi hướng cho chúng bằng cách mình phụng nguyện như là tôi mới nói. Thành tựu từ đó trở đi, mình phóng sinh đó là vì cứu chúng sinh, chứ không phải vì củng cố cái ngã này mà phóng sinh. Mà mình phóng sinh là vì sự nghiệp của từ bi, của sự cứu chúng sinh. Và do vì mình hành Bồ Tát Đạo, mình cứu nó và nó đáp ứng cái sự cứu của mình, cho nên mình thành tựu cái công đức của Bồ Tát Đạo. Như vậy nó gián tiếp giúp mình thành tựu Bồ Tát Đạo. Đó là công đức của nó. Một con vật mà có cái công đức giúp cho người tu Bồ Tát Đạo thì con vật đó đương nhiên nó có nhân duyên với lại Bồ Tát Đạo, thì nó không thể nào mà vô minh được, thì nó phải sinh làm người thôi. Thành ra chính những yếu tố đó là yếu tố mà có thể phục hồi nhân thân của nó, khiến cho nó trở lại thân người. Và rồi nó trở lại thân người mà nó lại mang cái nhân duyên đối với lại Tam Bảo, đối với Phật danh, đối với Bồ Tát Đạo, cho nên ít nhiều gì nó cũng sẽ trở thành một Phật tử. Và từ đó nó mới có nhân duyên phát Bồ Đề Tâm trong tương lai, và nó tiếp tục cứu độ chúng sinh như nó đã từng được cứu độ. Vì vậy mới nói là cái pháp phóng sinh là cái pháp quan trọng. Nhưng mà từ xưa tới nay thì tôi về Việt Nam thì Phật tử họ có cái phong trào phóng sinh rất là đông đảo, nhiều khắp nơi. Điều đó là một điều là đáng khích lệ, đáng khen. Nhưng chỉ tiếc có một điều là họ vẫn phóng sinh trên một tinh thần cố hữu, là chỉ để cầu cho bản thân. Mà bản thân này cần phải bỏ nó đi để mà thành cái thân trợ thủ của Bồ Tát đó, thì mới khỏi có cần phải tối ngày phải cầu cái này cầu cái kia. Thử hỏi nhá, mình bây giờ hồi nhỏ đó đi thi cầu, đến cầu cho mình thi đậu đó, lớn lên muốn lập gia đình thì cầu cho mình đó, sao cho con lấy được người con thương đó, sau đó thì sao cho con bỏ được cái người con lỡ thương đó, cầu tiếp. Rồi thì rồi sau đó rồi cầu cho công ăn việc làm của mình nó thông, xong nó lỡ phạm phải tội tham nhũng nào cầu sao cho mình được chạy án được, rồi cầu sao cho mình cầu sau cái cuối cùng là cầu sao cho hết bệnh, rồi cuối cùng là cầu sao cho đừng chết. Nhưng mà tất cả những cái cầu đó nó vẫn thực hiện, nó vẫn vô hiệu, khổ và chết nó vẫn tới, rồi cũng chết, cả cuộc đời cầu. Nhưng nếu bây giờ đó nghe theo lời của Đức Phật, hành Bồ Tát Đạo, tu Phật đạo và diệt, từ nay trở đi hết cầu tất cả mấy sự đó, vô lượng cái cầu đó từ nay trở đi đối với mình đâu cầu. Cũng như giờ đây mà mình ngồi mình cầu Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cầu cho con đừng có cắn câu, mình làm sao mà cắn câu được. Nhưng mà nếu mà mình lúc nào cũng cầu là một con cá hạnh phúc á, thì mình phải kèm theo một câu: để làm con cá hạnh phúc xin Bồ Tát giúp cho con đừng cắn câu. Cũng như ở đây mà, để làm một con người hạnh phúc xin Bồ Tát làm cho con đừng có phải chịu cảnh éo le trái ngang, đừng có phải chịu cái cảnh mà oan nghiệt vân vân. Con hạnh phúc phải có đủ điều kiện. Trong khi nếu không có tất cả những thứ đó đâu cần phải cầu hạnh phúc, nó hạnh phúc rồi cầu gì nữa. Cho nên Bồ Tát vô cầu, Bồ Tát chỉ nguyện thôi, chỉ nguyện độ sinh thôi. Cho nên nếu mà chúng ta tu hành theo lối Bồ Tát Đạo phát tâm như thế, thì chúng ta tu thuận theo chiều của Đức Phật, chúng ta là thân bằng quyến thuộc của Phật, thì chúng ta sẽ cứu giúp được rất nhiều chúng sinh trong cái cuộc sống này của chúng ta. Như Ngài Pháp Tạng nói: về lại Thế Tự Tại Vương Như Lai, con nguyện rằng là đời đời sinh ra làm người cứu giúp cho chúng sinh. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Thì đó là cái vấn đề là phóng sinh. Lặp lại, phóng sinh đơn giản nhất là gồm có 3 điều: quy y, niệm Phật và hồi hướng. Cái bài quy y nó, mình chỉ thuộc cái bài quy y đó, rồi mình niệm Phật thì mình biết rồi, hồi hướng thì mình cũng biết rồi. Nhưng mà khi hồi hướng cầu nguyện nó thì nên như thế, nên rằng là cầu nguyện cho nó, phóng sinh cho nó, rồi đem hết công đức đó cầu cho nó luôn. Chư Phật thường như vậy. Chư Phật thường làm tất cả vì chúng sinh, không vì mình. Cho nên Đức Phật không có khi nào Quan Thế Âm tới cứu mình xong Ngài cầu nguyện rằng là bây giờ tôi công đức tôi cứu mấy cái người này đó thì tôi có thêm được một thần thông đó. Không bao giờ có chuyện như vậy. Bồ Tát cứu chúng sinh vô điều kiện, cho nên mới là Bồ Tát. Và rồi còn ai hỏi gì nữa? Vậy thì chị Diệu Bạch biết rồi. Ôi chị, pháp danh là gì?
Diệu Minh.
Diệu Minh. Bây giờ tôi cũng nghe thông thoáng thôi. tôi khi ngày cũng cũng thuộc diện vào về già rồi, cho nên là mắt mờ tai láng rồi tai điếc. Nghe tôi nghe thấp thoáng thôi, thì bây giờ để tôi lặp lại xem chúng không. Tức là chị Diệu Minh có hỏi rằng là về cái vấn đề là đới nghiệp vãng sinh. Rồi thì chị nói là đới nghiệp vãng sinh đó là mình mang cái nghiệp về cực lạc đó hả? Phải không? Thì tôi thắc mắc của chị Diệu Minh là đới nghiệp vãng sinh là nó nghĩa là như thế nào, rồi cái nghiệp đó nó có đem về cực lạc hay không, đại khái là như thế hay là mà như thế nào. Thì cái đới nghiệp vãng sinh thì chuyện đó là cái chuyện tất yếu thôi, là bởi vì rằng là không có khi nào trả hết nghiệp rồi thì mới thành đạo, làm sao mà trả được nghiệp từ vô lượng kiếp. Người giác ngộ rồi thì những cái nghiệp nó tận. Bây giờ tôi nói cái ví dụ vậy để cho mình hiểu này. Đức Phật thường nói rằng là cái ngã này của mình đó là giả, là hư huyễn, là do nghiệp tạo thành chứ không phải là mình thật. Thì khi mà cái hư huyễn nó tạo nên đó, trong kinh Viên Giác nói rằng là phàm phu vì nhận lầm nó lục trần duyên ảnh làm tướng của tâm, tứ đại giả hợp làm tướng của thân, cho nên vì vậy phàm phu mới cho cái đó là ngã, và do vậy đó thì phàm phu mới làm theo cái nghiệp. Tức là nói ví dụ vậy, mình nói tâm của mình là thật ra là thói quen, tức là tôi ăn xong phải uống một ly cà phê, tôi, nhưng mà cái đó đâu phải tôi, cái đó là thói quen của tôi chứ không phải tôi. Đó. Tôi là phải thế này, tôi là phải thế nọ, không phải tôi, thói quen của tôi, thói quen của tôi. Đó. Nó điều khiển tôi, tôi làm nghịch lại với thói quen thì tôi cảm thấy khó chịu, mà thật ra cũng phải tôi khó chịu, nên cái thói quen của tôi nó khó chịu rồi tôi cũng cho thói quen nó là tôi, thành ra rằng là tôi nói tôi khó chịu hay là tôi chịu không được cái tôi thế này thế nọ, nhưng mà kỳ thật ra đều không phải là tôi. Chẳng hạn bây giờ tôi ăn xong tôi phải uống cà phê, có cà phê tôi chịu không được. Thì thật ra là cái thói quen mà ăn xong uống cà phê mà không có cà phê, cái thói quen đó nó không chịu được. Để tôi nói là tôi lấy cái thói quen đó là tôi. Để tôi lấy mọi cái thói quen đó, đó là tôi, là thân và tâm của tôi. Thành ra tôi phải hành theo cái thói quen, tôi phải suy nghĩ theo cái thói quen. Đấy, mà thói quen là gì? Đã nói là quen, tức là làm đi làm lại trong quá khứ. Thói là cái hành động, quen được lập đi lập lại. Như vậy thì cái gì lập đi lập lại đó thì nó thành một thói quen, đạo Phật gọi là nghiệp. Đó. Còn ngoài đời gọi là thói quen, đạo Phật gọi là nghiệp. Rồi mình lấy cái nghiệp đó làm tôi. Đức Phật nói cái đó không phải tôi, nhưng mà tại mình lấy thói quen đó làm tôi, cho nên mình vì thói quen đó mà mình nghĩ thiện nghĩ ác, mình vì thói quen đó mà mình sân si, mình vì thói quen đó mà mình tham đắm. Cho nên tổng kết lại là mình vì thói quen đó, vì nhận thói quen đó mà thành si. Thì tất cả nó gọi là nghiệp. Thế bây giờ khi mình giác ngộ, thì cái nghiệp đó không phải tôi. Cái nghiệp đó không phải tôi, thì cái nghiệp đó chẳng dính dáng gì tới tôi. Nói ví dụ như vậy, dính dáng mà không dính dáng, không dính dáng mà cũng dính dáng. Đại loại là như vậy. Khi tôi nằm mơ, tôi thấy tôi ở trong giấc mơ. Thế cái tôi ở trong giấc mơ đó không phải là tôi, chắc chắn rồi, không phải là tôi. Và khi trong giấc mơ tôi thấy mà mọi người ở đây đó, thì mọi người ở đây trong giấc mơ của tôi cũng không phải là mọi người, mà tôi ở trong giấc mơ cũng chẳng phải là tôi. Nhưng mà khi bây giờ tôi tin giấc mơ là thật, cho nên tôi tin tôi ở trong giấc mơ là thật tôi. Và trong giấc mơ tôi và mọi người ân oán với nhau, tỉnh dậy, giấc mơ nó tan biến thì cái ân oán đó cũng tan biến theo. Tại cái ân oán đó từ cái tôi trong giấc mơ mà phát khởi. Thì cái tôi trong giấc mơ tan thì mọi cái ân oán nó cũng tan, mọi cái cảnh nó cũng tan, thì cũng tan biến. Cho nên có một vị tăng hỏi ngài Huệ Trung Thượng Sĩ. Huệ Trung Thượng Sĩ là một vị thiền sư lỗi lạc triều đại nhà Trần của Việt Nam, thầy của Trúc Lâm Tam Tổ. Hỏi ngài Huệ Trung Thượng Sĩ là mê với ngộ khác nhau làm sao. Ngài nói là mê trung tạo tác giác hậu đô vô, dịch là khi mơ lắm nỗi, lúc tỉnh toàn không. Khi mơ thì nhiều chuyện thiệt đấy, nhưng mà lúc tỉnh ra thì mới chẳng có chuyện gì cả. Thành ra đối với Đức Phật, nó cái tôi này đó là hoàn toàn là nghiệp. Thành ra mình cầu cho tôi là mình cầu cho cái nghiệp của mình, chứ không phải mình cầu cho mình thật sự. Thành ra mình chỉ trở về với cái tôi thật sự thì tất cả những cái nghiệp này tan biến. Thì cái tôi thật sự đó đó là đạo Phật gọi là cái bản tâm, Phật tính, chân như, đủ thứ cái từ ngữ khác nhau ở trong đạo Phật, nhưng mà đều chỉ cho một cái gọi là tạm thời có thể nói là thực ngã. Thành ra vì vậy mới nói con đường tu tập của Đức Phật không phải để củng cố, để đánh bóng, để làm cho vững vàng cái tôi này, tức là vững vàng cho cái nghiệp thôi, mà là tiêu diệt cái nghiệp đó đi bằng cách biến nghiệp nó thành nguyện. Từ một cái nghiệp mà phục sự cho nó thành là một cái nguyện đem nó phục sự cho tha nhân, tức là nghiệp nó trở thành nguyện. Chúng sinh bị nghiệp làm thân thì giờ đây lấy nguyện làm tâm và thân. Do nguyện làm tâm và thân cho nên tùy nguyện mà sinh thân. Vì vậy trong Pháp Hoa mới nói ưng dĩ hà thân, đắc độ giả tức hiện hà thân mi vị thuyết pháp. Là Quan Thế Bồ Tát thường nhìn chúng sinh nên dùng thân nào để cứu thì ngài hiện thân ấy để cứu. Đó là nguyện, nguyện cứu độ chúng sinh mà hiện thân. Thì bao giờ mình giải thoát ra khỏi cái nghiệp này thì mình làm được chuyện đó. Bao giờ mình còn bị cái nghiệp này gông cùm thì mình không bao giờ làm được chuyện đó. Thành ra nghiệp cũng không thật luôn. Thành ra khi mà giác ngộ á thì nghiệp tiêu. Thành ra bây giờ đó mình tu Bồ Tát Đạo như vậy là để từ từ cho nó đắc được cái pháp đó thì nó giác ngộ. Khi giác ngộ thì nghiệp nó tiêu hết. Cũng như khi mình tỉnh á, thì bao nhiêu chuyện ở trong cơn mơ, vui buồn trong cơn mơ đều tiêu tan, đều chẳng có nghĩa lý gì. Cho nên Vĩnh Gia Huyền Giác là một cao tăng của triều đại nhà Đường. Khi mà lên trên Tàu Khê gặp ngài Huệ Năng, lục tổ của Thiền Tông, đối thoại về vô sinh, và chỉ có một đêm đối thoại ngắn ngủi, Huyền Giác giác ngộ và đảnh lễ ngài Huệ Năng trở về huyện Vĩnh Gia làm bài chứng đạo ca nổi tiếng. Trong đó có câu tư tùng nhận đắc tào khê lộ, liễu chi sinh tử vô tương can. Có nghĩa là từ cái khi tôi biết con đường của Tào Khê, Tào Khê là chỗ của ngài Huệ Năng ở, từ khi tôi biết con đường của Tào Khê, tôi mới vỡ lẽ ra rằng sinh tử với tôi hồi nào đến giờ đâu có dính dáng gì với nhau. Tại vì cái tôi này sinh tử, tôi này chỉ là nghiệp thôi. Còn tôi thật đâu có liên can, cũng giống như là tôi thật ở trong giấc mơ có chết có gì đi chăng nữa, chẳng liên quan gì tới cái tôi thật hết. Tại nó là mộng huyễn. Thành ra khi mình hiểu theo cái quan điểm của Đại Thừa đó, thì khi một người giác ngộ hay là một người sinh về cái cõi Phật đó, thì tự dưng ra là bao nhiêu nghiệp nó tự tiêu tan hết. Nhưng mà thì khi người ta giảng tịnh độ đó thì mấy vị cao tăng của tịnh độ giảng nghĩa theo cái tư tưởng của chúng sinh, vị trí của chúng sinh, thì nói rằng là khi mình vãng sinh đó không cần phải giải quyết hết nghiệp, còn nghiệp vẫn tồn tại đó mà mình vẫn vãng sinh được như thường, gọi đó là đới nghiệp vãng sinh, gọi đó là đới nghiệp vãng sinh. Tức là mình không cần phải giải quyết hết tất cả những cái nghiệp của mình rồi mình mới vãng sinh, mà khi nghiệp vẫn tồn tại mà mình vãng sinh. Nhưng mà dĩ nhiên là cái khi mà mình vãng sinh như vậy đó thì cái nghiệp nó rớt hủi hủi lại, cũng giống như bây giờ vậy. Giống như ban nãy tôi nói chuyện phóng sinh. Con cá nó đáng lẽ nó có một cái nghiệp dài, sinh làm cá, làm cá, làm cá trong nhiều đời để nó trả cái nợ rằng là nó câu, nó bắt, nó giết bao nhiêu chúng sinh, giờ đây nó phải trả lại cái nợ, nó bị câu, bị bắt, bị lưới, bị giết trong vô lượng đời. Mình dùng Bồ Tát Đàm mình cứu nó là đái nghiệp vãng sinh, là bởi vì cái nghiệp đó của nó đáng lẽ vẫn còn, nhưng mà nhờ cái nguyện của Phật Pháp cứu nó. Cái nguyện của Phật Pháp được ví như thuyền bè, cái nghiệp của nó ví như một tảng đá phải chìm ở dưới đáy sông, nhưng mà nhờ tảng đá nó nằm ở trên cái nguyện của Phật Pháp và thuyền bè mà không bị chìm, mà có thể băng qua sông mà không chìm. Thì giống như vậy, thì nó chấm dứt tất cả những cái nghiệp mà xúc sinh của nó nhờ gì vậy? Nhờ nguyện lực của Phật Pháp. Do đó, nhờ nguyện lực của Đức Phật độ sinh, độ chúng ta, khai thị cho chúng ta thì chúng ta dứt nghiệp. Cũng như nói cái ví dụ vậy, bây giờ tôi biết Phật Pháp đi, rồi tôi mới xuất gia, ví dụ vậy. Thì khi tôi xuất gia không phải có nghĩa là tôi hết sạch sành sanh nghiệp rồi tôi mới xuất gia được, nhưng mà ngay khi tôi xuất gia đó thì những cái nghiệp đó đó gọi là đới nghiệp vãng, đới nghiệp xuất gia, thì những cái nghiệp đó nó tạm thời mất, tạm thời thôi chứ không phải là vĩnh viễn. Cho nên một người xuất gia đó thì những cái nghiệp như vậy nó mất đi, là nghiệp của gia đình, nghiệp của vợ chồng con cái, nghiệp của công ăn việc làm. Thì những cái nghiệp đó, đó nếu một người không xuất gia thì nó sẽ xảy đến, tức là nó có nhưng mà vì xuất gia thành ra nó đáng lẽ nó có, nhưng mà vì cái nhân duyên xuất gia thì nó tạm thời ở yên một chỗ, nó nằm lại yên chỗ. Thì đó gọi là đới nghiệp xuất gia. Rồi nếu mà mình thối thất, nếu một người tu thối thất hoàn tục trở lại thì những nghiệp đó lại ập đến và họ lại có cái cuộc sống gia đình, vợ chồng, con cái, công ăn việc làm, vân vân. Thì nó lại hiện hữu trở lại. Thì những cái như thế nó gọi là tạm thời, nó mà sử dụng cái từ nó gọi là đới nghiệp mà vãng sinh. Cho nên thực sự ra thì đối với cái người mà vãng sinh nó thì hơn cái người xuất gia, là cái người xuất gia còn có thể hoàn tục trở lại. Nhưng mà cái người vãng sinh thì không có bao giờ có cái chuyện mà rằng là rớt lại thế giới Ta Bà, trừ khi phát nguyện hoàn nhập Ta Bà để độ sinh, tức là do nguyện mà thị hiện một cái thân xuất hiện ở Ta Bà để độ sinh, chứ không phải do nghiệp mà phải đầu thai vào thế giới Ta Bà. Vì vậy chúng ta đừng quên là trong kinh Địa Tạng á, Vô Độc Quỷ Vương có nói với lại thánh nữ Bà La Môn rằng là có hai lối xuống dưới địa ngục. Một là xuống vì nghiệp, hai là xuống vì nguyện. Xuống vì nghiệp rằng là không muốn xuống cũng phải xuống, đó là xuống vì nghiệp. Hai là xuống vì nguyện là như Địa Tạng Bồ Tát. Cũng như có hai lối để vào nhà tù. Một nó là nghiệp ăn trộm, ăn cướp, cướp của giết người phải vào tù thôi, đó là nghiệp. Hai là nguyện là vào tù để thăm nuôi. Thế cái người phát nguyện vào tù để thăm nuôi thì vào tù được, còn người kia là lập nghiệp vào tù thì bắt buộc phải vào thôi, mà vào rồi thì không có ra. Còn người phát nguyện thì ra vào một cách tự tại. Thì nghiệp nó là như thế. Cho nên nếu mà bây giờ mà một người mà có cái khả năng vãng sinh, nó người đó không có bao giờ mà là chết rồi đầu thai trở lại thế giới Ta Bà. Trong 48 nguyện của Ngài A-di-đà có cái nguyện đó, là không có không bao giờ mà lại ở trên cái cõi nước của Ngài mà lại có một chúng sinh nào đó chết xong rồi sinh trở lại về Ta Bà. Mà thế giới đó vô lượng thọ, không ai chết hết đó. Bởi vậy ở trên đó không có bao giờ mà có sớ cầu siêu hay là có những buổi lễ cầu siêu bao giờ ở trên thế giới phương Tây hết. Rồi không lẽ một Bồ Tát ở phương Tây chết rồi các vị Bồ Tát kia cầu siêu cho Bồ Tát chết nó sinh về phương nào nữa? Rồi hỏi Đức Phật A-di-đà là cho phép con hỏi là bây giờ Bồ Tát này chết rồi thì cầu cho Bồ Tát này sinh về đâu? Thành ra Bồ Tát của thế giới phương Tây không có cái thân này cho nên không có chết, không có sinh tử. Cho nên vì như vậy khi sinh cái đó là nghiệp tiêu, nghiệp mất luôn. Nhưng mà nghiệp còn tồn đọng, nhưng mà do nên cái công đức tu hành vẫn vãng sinh về được, chấm dứt mọi cái nghiệp đó. Cũng giống như con cá hồi nãy tôi nói, nó vẫn còn cái nghiệp làm cá, nhưng mà nhờ Bồ Tát Đạo cứu nó thì nó đới nghiệp mà vãng sinh về cõi người. Nó cũng y vậy thôi, thì nó mất cái nghiệp mà cắn câu vướng lưỡi gì hết trơn. Nó không phải là nó còn trùng tử về tới nơi sinh làm người rồi, nhưng mà kiếp trước vẫn là cá, cho nên kiếp này nó vẫn cầu nguyện xin cho con đừng có cắn câu nữa. Nó không cần nữa. Thì cũng mấy người mà sinh lên cực lạc thì cũng vậy, họ quên hết mấy cái nghiệp trước rồi, và lúc đó họ nhớ lại thì họ chỉ thấy tức cười thôi, thấy hồi xưa mình đúng là mình là cái anh mà nhận mộng làm thật, nhận mộng mơ làm thật. Chí pháp danh là gì? Thiện. Thiện ý.
Thiện.
À, thiện tiến đó hả? À. Bây giờ chị thiện tiến hỏi cái chuyện là cái tái sinh trở về. Thì những cái người giống như mấy bên Tây Tạng họ có cái truyền thống là tung cù, tái sinh trở lại. Thì tái sinh trở lại đó thì chị thiện tiến này đó ý muốn hỏi rằng là họ có quên không? Thì nếu mà họ quên cái nguyện đó thì họ trở lại đó là nghiệp chứ không phải là nguyện nữa. Đó, thì là cái nghiệp của họ nó tái sinh chứ không phải là cái nguyện tái sinh nữa. Còn nếu mà nguyện mà tái sinh đó thì làm sao mà quên. Cho nên lẽ bây giờ Quan Thế Âm lỡ mà tái sinh thành thân nào được quên mất đường về. Thì nguy quá rồi, A-di-đà phải sai người đi kiếm lùng khắp nơi hết. Cho nên rằng là nếu mà ông nào đó mà gọi là quên đó thì coi như là cái ông đó không phải là nguyện tái sinh rồi, đó là nghiệp tái sinh. Một chuyện. Cái thứ hai là giả sử như bây giờ ông tái sinh lại mà ông không phải là thân tu sĩ, mà ông có thể là thân cư sĩ, thì có thể là do chính nguyện của ông muốn trở thành một thân cư sĩ để làm cái chuyện gì đó. Đó, ví dụ như thế đó. Mình phải hiểu như vậy, chứ không phải là cái nguyện nó bắt buộc khi thị hiện cái thân nó phải là một cái thân tu sĩ đâu. Đó, mà Quan Thế Âm có thể hiện thân cư sĩ mà, hiện thân tể quan, hiện thân quốc vương, hiện thân phụ nữ, hiện đủ thứ thân hết, miễn là để độ sinh thôi. Đó, thế thì mình hiểu như vậy. Thì nói tóm lại là nếu mà tái sinh trở lại mà quên mất cái nguyện đó thì người đó không thể nào gọi rằng là tái sinh trở lại do nguyện được, mà là do nghiệp. Còn do nguyện thì không thể nào quên. Đó, thì đó là như thế. Thì trên nguyên tắc thì cái đó là nội bộ của Tây Tạng thôi, thành chứ còn không hẳn rằng là một cái truyền thống của Phật giáo, mà là truyền thống riêng của Phật giáo Tây Tạng mà thôi. Tính ra Phật giáo Tây Tạng họ có cái truyền thống là họ nói rằng mấy Rinpoche đó là toàn rằng là Bồ Tát này Bồ Tát nọ, cho đến Phật A Di Đà, cho đến Phật Di Lặc cả tái sinh lung tung sàng hết. Thì thật sự ra cái đó lấy gì để mà xác nhận thì không biết. Đó, lấy gì để mà gọi là xác nhận rằng là đó là Phật A Di Đà hay là Phật Di Lặc là vị Rinpoche đó thì chẳng ai biết, thì không thể nào mà kiểm chứng được. Thì cái đó nó chỉ là truyền thống riêng của người Tây Tạng thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là bên truyền thống Tây Tạng là khi mà xác nhận một sự tun cu, tức là một cái vấn đề rằng là tái sinh á, thì đương nhiên phải có một cái hội đồng của cái tông phái đó xác nhận, chứ không phải là không có xác nhận. Thì phải có những vị trưởng lão Rinpoche của cái phái đó nhìn nhận là như thế. Đó. Bây giờ mình cũng sắp hết giờ rồi mà có cái câu hỏi để trước mặt tôi mà chưa có trả lời gì được hết. Đó. Bây giờ tôi trả lời cái câu hỏi này. Thì câu hỏi này gọi về tam thời hệ niệm là gì? Một chị Phật tử bảo con chỉ tu pháp môn niệm Phật, không cần tụng kinh cũng được vãng sinh, mong hòa thượng chỉ dạy cho con để biết tu như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là suốt ngày hôm qua cho đến hôm nay tôi vừa giảng mà vừa giải đáp các câu hỏi, tôi nghĩ rằng là tôi đã gián tiếp đáp cái này rồi. Cho nên rằng là tôi đã kỳ hôm trước qua tôi đã nói rằng là nếu mà chỉ niệm Phật thôi mà không cần tụng kinh, không cần làm bất kể một cái gì đó cũng vãng sinh, thì tôi nói rằng là nếu vậy thì chỉ có răng với lưỡi về vãng sinh thôi. Ở trên thế giới đó là chỉ có răng với lưỡi thôi. Đó. Rồi thì mà không cần làm gì hết, rồi vãng sinh là lên trên đó cũng tiếp tục không cần làm gì hết, rồi cả một đống làm biếng ngồi ở trên đó để làm chi vậy. Đó. Mà vãng sinh là để độ sinh. Mà độ sinh đó thì đương nhiên tại sao không độ bây giờ mà phải chờ rằng là tới khi nào mới độ. Đó. Rằng là chờ là mình phải có đủ hết thứ rồi mình mới độ sau. Thì cái độ sinh đây là mình phải học cái độ sinh, mình phải thực tập cái pháp độ sinh. Cho nên đừng nghe bất cứ một thầy nào nói, đừng nghe bất cứ một Phật tử nào nói, hãy nghe quyển kinh này nói. Vậy thôi. Đó. Trong kinh này mở ra đi, Đức Phật nói đầy hết ở trong đó là phải tu thiện pháp. Hôm qua mới giảng ba tịnh nghiệp, là ba tịnh nghiệp nó là pháp môn tu của chư Phật trong ba đời. Cho nên tôi xin nhắc lại là đừng nghe bất cứ một thầy nào, một pháp sư nào, người Tây Tạng, người Tàu, người Việt Nam, người ta, người Đức, người gì nói hết á, mà chỉ tin trong kinh thôi. Thầy nào nói khác kinh đó là tà thuyết, thầy nào mà nói trúng kinh đó là chính thuyết. Mình chỉ biết như vậy thôi. Mình đừng có bao giờ mà phế truất kinh điển đi mà chỉ nghe lời của một vị thầy, mà vị thầy nó nói nghịch lại với kinh. Như vậy đó là mình có cái nhân duyên với tà đạo, tà sư và tà pháp. Cho nên phàm nghe những gì nói đó thì cần phải cân nhắc và suy nghĩ xem nó có hợp với lời dạy của Đức Phật hay không. Đừng có nhìn thấy là một ông thầy nổi tiếng là nghe. Mà nó cũng biến thành những ông thầy nổi tiếng ghê lắm. Nếu nó mới có thể loe được người ta chứ. Mà nó có ma chúng ủng hộ để nó làm những cái chuyện mà gọi là dối gạt chúng sinh. Kinh Lăng Nghiêm nói chuyện đó rất rõ trong cái chương Ngũ Âm Ma. Cho nên vì như thế, đừng nghe tôi. Có nghe tôi xong phải kiểm chứng xem có giống kinh không. Nếu giống thì nghe, không giống thì bỏ nó qua bên. Và cũng đừng nghe một thầy nào khác. Người Việt Nam mình có cái tật là hễ thầy Tây Tạng, hễ thầy Tàu, hễ thầy Nhật, hễ thầy Đại Hàn thì tin, còn thầy Việt Nam là không tin. Đó. Người Việt mình có cái tật như vậy đúng không? Đó. Người Việt mình chỉ tin hàng ngoại thôi. Hàng nội là không có tin, hàng nội không chơi, hàng nội hay rỗng. Người Việt Nam nói như vậy. Còn hàng ngoại cho nên hễ là ông thầy Tàu thì nghe, mà hễ là ông thầy Tây Tạng hay thầy gì đó thì nghe. Nhưng là mà cứ nghe mà bất chấp rằng là nó có logic hay không. Cũng như tôi nói, mình vãng sinh bằng gì? Bằng tâm. Vậy thì tâm của mình phải là tâm Phật thì mình mới vãng sinh. Còn tâm của mình nó là tâm tà, mà chỉ có răng mới lại lưỡi của mình là Phật thôi, thì người ta gọi là khẩu xà tâm Phật. À, khẩu Phật tâm xà. Người ta gọi là khẩu Phật tâm xà. Mà nếu khẩu Phật tâm xà, nếu vãng sinh trên đó một đống khẩu Phật tâm xà, chắc tôi cũng dám về đâu. Đó. Thế tôi cũng về đâu, tôi cũng sẽ thưa với Đức Phật, tôi về với một điều kiện là Phật cho tôi cái khu nào, cái xóm nào đó mà khẩu Phật tâm Phật. Phật đừng có để con lạc với cái xóm mà là khẩu Phật tâm xà đó thì phiền lắm. Tại sao lại cứ lý luận là chỉ cần miệng, chỉ cần cái khẩu, chỉ cần tu hành cái khẩu mà có thể vãng sinh. Mà Đức Phật nói là khẩu niệm, tâm tịnh, chất tâm bất loạn thì vãng sinh. Đức Phật nói như thế. Đức Phật nói tu tịnh nghiệp là không phải tu trên cái khẩu mà tu trên cái tâm. Mà tu trên tâm á thì thân hành, thì miệng nói và thân làm. Còn tu trên khẩu á thì tâm vẫn nghĩ tham sân si là tạp niệm, thân vẫn hành bậy bạ. Cho nên cái tư tưởng mà nói chỉ cần niệm không cần làm gì hết trơn nó vãng sinh là tư tưởng của lười biếng. Là thích lười biếng, không cứu độ chúng sinh mà đòi vãng sinh về làm chi ấy. Cũng như mình nói là tôi không có thích chữa bệnh cho thiên hạ, nhưng mà cho tôi vào trong trường thuốc học. Đấy, người ta học, vậy thì mình học thuốc làm gì? Đó. Anh nói là tôi không có thích chữa bệnh cho ai hết trơn à. Đó, tôi cũng có thích đi làm nghề chữa bệnh, nhưng mà cho tôi vô trong trường thuốc thì vào làm gì vậy? Chuyện Phật chỉ có một chuyện thôi, là độ sinh thôi. Cho nên do vì như thế đó, người Phật tử phải có một chút chính kiến. Là Đức Phật đã nói với lại ngoại đạo như vậy, khi mà ngoại đạo ông sư phụ bị Đức Phật đả bại trong một sự tranh luận, cả đám đệ tử bỏ ông thầy xin quy y với Đức Phật. Đức Phật từ chối. Xin quy y lần thứ hai, Đức Phật từ chối, không dám xin nữa. Đức Phật mắng, nói là này, mấy cái ông Bà La Môn ngu ngốc kia, hãy quy y với Như Lai. Hãy quy y với Như Lai, bởi Như Lai là bậc nhất thiết trí. Hãy quy y với Như Lai, bởi Như Lai là người duy nhất có thể đưa mấy ông qua bờ bên kia. Hãy quy y với Như Lai vì những lý do nói trên. Đừng bao giờ quy y với Như Lai, bởi Như Lai là người chiến thắng. Đừng bao giờ quy y với Như Lai, bởi Như Lai là người được vua chúa tôn sùng. Đừng bao giờ quy y với Như Lai, bởi Như Lai là người có danh tiếng. Đừng quy y với Như Lai, bởi Như Lai được thiên thần ca ngợi. Đừng quy y với Như Lai vì những lý do ấy, mà hãy quy y với Như Lai vì lý do Như Lai là người duy nhất có thể đưa mấy ông qua bờ bên kia. Hãy quy y với Như Lai bởi Như Lai là người duy nhất có nhất thiết trí. Hãy quy y Như Lai vì những lý do ấy. Như thế thì mình cũng thế. Mình cũng chỉ y vào pháp nào có thể đưa mình và chúng sinh qua bờ bên kia. Mình cũng hãy quy y và hành theo cái pháp nào mà sáng tỏ, có trí tuệ trong sáng và có nhân quả rõ ràng. Đừng bao giờ quy y chỉ vì tiếng tăm. Đừng bao giờ quy y chỉ vì có đám đông. Nhớ rằng là sỏi khi nào cũng nhiều, đừng quên là kim cương bao giờ cũng hiếm lắm. Đừng lấy đám đông thắng thiểu số, bởi nếu lấy như vậy thì mình sẽ coi sỏi hơn kim cương. Tại sỏi nhiều, nhưng mà người ta thường suy nghĩ ai cũng theo hết, vậy là phải trúng. Thế thì cả cuộc đời này, mình thấy không, nếu cộng hết thì đạo Phật có chút xíu à. Đạo Phật tính ra đó, thua kém nhiều tôn giáo lắm. Đứng đầu hết là Thiên Chúa Giáo, Hồi giáo đứng đầu hết, Thiên Chúa Giáo đứng hàng nhì, Tin Lành đứng hàng ba, Ấn Độ Giáo đứng hàng tư. Phật giáo không biết 5-6 gì đấy. Thành ra Phật giáo tương đối là ít. Nhưng là nếu bây giờ mình theo cái đám đông vậy thì mình đi quy y Allah, bởi Allah nổi tiếng hơn Buddha. Cho nên mình không có màng đến cái chuyện rằng là đông hay ít. Mình chỉ màng tới cái chuyện là theo Bụt đạo, là chỉ thích những cái pháp nào mà lợi mình và lợi người. Mình chỉ thích những cái pháp nào mà mình sẵn sàng chịu để cho chúng sinh được. Còn những cái tư tưởng này đó thì chỉ thích cái mình được thôi, chứ không có nghĩ tới chuyện mình chịu. Cho nên vì vậy rất là vui mừng khi không cần phải làm gì hết mà vẫn vãng sinh. Sở đắc đấy. Hay lắm, hay lắm, pháp này hay lắm, theo tôi đi, không có làm gì hết trơn đó, ngồi cũng vãng sinh ấy. Nên những người nào mà thích là chứng tỏ là vừa lười biếng vừa tham, vừa nghèo mà ham đó, vừa không hiểu nhân quả. Cho nên Bồ Tát thì lại thích như vậy nè, hãy theo ta, bởi vì cái pháp này đó quý vị có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Thì người mà thích Bồ Tát đạo thật sự thích những pháp như thế, đó là người đó có cái tâm từ bi. Cho nên trong cái pháp mà cứ rủ dê rằng là nói rằng không làm gì hết, chỉ cần ngồi niệm như vậy nữa rồi cái thì cũng là vãng sinh. Hỏi vậy thì không làm gì hết vãng sinh để làm gì? Vãng sinh chỉ để về mục tiêu là vãng sinh lên trên đó để khỏi làm gì hết. Cả một đám ngồi gọi là lười biếng và uể oải ở trên đó. Đức Phật A Di Đà mỗi lần đi tiếp dẫn đi một mình, còn thanh chúng nằm ngủ hết. Rồi thanh chúng thứ như thế thì thiệt tình là thứ đó chỉ có nằm ở dưới chuồng heo đó, là ăn rồi ngủ, không làm gì hết. Rồi do đó mình đến đây là mình hết giờ rồi, đó là năng lại còn nhiều câu hỏi lắm hả, còn nhiều người muốn hỏi. Đó. Sao? Tôi nghe không rõ gì hết. Cầm cái này cho chị nói. Trước tiên hết là giới thiệu Pháp Danh cái đã. Chết thì thời đề nghị thế chiến à, nhưng mà chị có thấy họ không? Chị có thấy không? Vâng, thế thì mình nên làm như chị thì cũng được, là cứ niệm Phật cho họ thì cũng tốt thôi. Mình niệm Phật cho những chiến sĩ không danh hay là những hoan hồn cuồng tử gì đó. Nhưng mà kỳ thật thì tôi cũng nghĩ rằng là tuy là nói như thế nhưng mà cũng tuyệt đại đa số là họ cũng siêu rồi. Họ cũng đầu thai đi đâu hết rồi. Thì thói thường thì rằng là người Á mình thì thường hay suy nghĩ như vậy, thường hay hơi siêu hình hóa mọi sự. Tức là nhiều khi mình cảm thấy cái chỗ đó bất ổn hay chỗ đó nó có những cái gì đó, rồi mình lại biết là hồi xưa nó là bãi tha ma hay là cái bệnh viện nhiều người chết hay là gì đó vân vân. Thì mình cảm thấy rằng là nó có cái quan hệ. Nhưng mà kỳ thật ra thì cũng có thể rằng là nó vô tình mà bất ổn thôi. Còn nếu mà trường hợp mà những cái vong hồn mà uổng tử đó mà gọi rằng là họ cầu cứu thì rằng là họ sẽ đại khái là họ sẽ hiện về, họ sẽ cho người này thấy hay là cho người nọ thấy. Còn nếu mà chẳng ai thấy hết thì có nghĩa là họ cũng đi cả rồi, tức là họ cũng chẳng còn tồn tại ở đó đâu, họ cũng siêu hết rồi. Còn nếu không thì mỗi ngày ở đó mình sẽ nghe họ sẽ giáp lá cà với nhau, họ đánh nhau, họ hét gì đó, mình sẽ thấy hay là mình sẽ nghe. Còn nếu mình nghe không thấy gì hết thì tôi nghĩ rằng là không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà còn nếu có đó thì đúng vậy, thì cứ chỉ gọi rằng là thì mình Phật giáo thì mình chỉ có biết niệm Phật cho họ thôi. Còn nếu họ là đạo Trung Quốc thiệt sự đó thì có lẽ rằng là phải nhờ mấy ông linh mục, mấy ông gì đó tới làm phép làm gì đó, tại họ là đạo Chúa thì rằng là họ chỉ tin theo mấy cái vấn đề nói trên đó, ví dụ như thế. Thì với tôi thì suy nghĩ như thế đó. Thế còn tỷ dụ như bây giờ thì cái chỗ nào thì cũng người chết đông lắm chứ không phải chỉ chỗ đó thôi đâu, trải qua vô lượng kiếp chỗ nào cái chỗ mình ngồi đây cũng là cũng không biết là cả triệu người chết rồi. Cho nên vừa rồi khi tôi nằm ở trong bệnh viện thì có một anh Phật tử anh mới nói rằng là thầy có lành con đi mượn thêm một cái mền để đắp. Tôi nói vâng, anh đi mượn mền. Trước khi anh đi tôi có nhắc, tôi nói là anh nhớ hỏi y tá là cái mền nào mà ít người chết nhất đấy, chứ ở đây cái mền nào nó cũng đắp cũng cầu phải cả ngàn người chết rồi. Rồi anh đi anh mượn cái mền đem về anh đưa tôi, cái anh vạch ra anh xem cái hiệu nó bạc hết trơn rồi. Cái tôi nói vậy là cũng phải sơ sơ cũng vài ngàn tay nó phủ cái mền này nó chết rồi đó. Vậy là tối nay trên cái giường tôi có cả ngàn người cùng ngủ với tôi đó. Nhưng mà trên thực tế thì mình nói đùa như thế, nhưng mà kỳ thật ra thấy gì đâu, tôi cũng ngủ cũng rộng rãi lăn trở không đè ai hết đó. Rồi tôi nói cái giường tôi nằm nó cũng vài trăm que chết rồi, là cái mền tôi đắp cũng là vài trăm mảng nó chết rồi, trong nhà thương mà đó, là cái gối tôi gối nó cũng là cũng biết cũng vài trăm nó chết rồi, thành ra trên cái giường mà tôi nằm nó là bao nhiêu là hương linh nó nằm cùng với tôi. Nhưng mà không sao, nhưng mà hương linh nào cũng chết rồi, đi đầu thai hết rồi, cái nghiệp đó, nó dẫn đi đầu thai hết rồi đó. Thôi vậy nha đó.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm can để từ ba chúng sinh đều trọn thành
chị gì chị Diệu Minh.